Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện trên Pháp hội Minh Huệ lần thứ 9. Bài chia sẻ có tiêu đề Phóng hạ chấp trước vào tình để cứu độ chúng sinh. Bài viết của Ngọc Tiên, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc. Tôi là một học viên Đại Pháp, một phụ nữ 59 tuổi, sống ở vùng phía Bắc Trung Quốc. Tôi đắc Pháp vào năm 1997. Sau khi trải qua hơn một thập kỷ thăng trầm trên con đường tu luyện, rất nhiều học viên đã trở thành người cao tuổi và nhiều học viên nữ bắt đầu phải đối diện với một vấn đề chung, trông cháu. Trong khu vực chúng tôi, một số học viên đã trải qua bức hại nghiêm trọng và đã kiên định vượt qua, nhưng lại bị vướng vào khảo nghiệm về tình thân quyến. Bắt đầu từ việc không thể bước ra và chỉ học Pháp, luyện công ở nhà, cho đến việc dần dần rơi vào trạng thái không kiên trì học Pháp luyện công nữa. Một số học viên cá biệt có chấp trước mạnh mẽ vào tình thân quyến, thậm chí còn đi đến các đền chùa để xin nước thánh và nhờ thầy cúng làm lễ cầu bình an cho con cháu của họ và làm những việc vi phạm nghiêm trọng trong những nguyên tắc tu luyện Đại Pháp. Hậu quả là một số học viên cao tuổi không còn làm ba việc được tốt nữa. Một số thì xuất hiện các biểu hiện nghiệp bệnh nặng nề và thậm chí một số còn bị cựu thế lực lấy đi tính mạng. Phần tiếp theo, tôi sẽ chia sẻ về việc bản thân mình đã vượt qua khảo nghiệm về tình thân quyến và kiên định trên con đường chính Pháp như thế nào. 1. Hiểu rõ pháp lý và hòa tan từng ý niệm trong Pháp. Nhiều học viên nữ cao tuổi có học vấn thấp, một số quanh năm chủ yếu ở nhà làm nội trợ và công việc chính trong cuộc sống của họ là chăm nom nhà cửa. Trong cõi mê của người thường, họ có xu hướng bị ảnh hưởng và gặp rắc rối trong chuyện tình cảm với thân nhân. Do đó, học Pháp tốt là nền tảng của họ và cũng là chìa khóa của họ. Sư phụ đã nhiều lần nhắc nhở chúng ta trong học Pháp cho tốt. Sư phụ giảng trong truyền Pháp Luân, tu luyện cần phải tu luyện trong ma nạn, để xem đối với thất tình lục dục, chư vị có thể dứt bỏ hay không, có thể coi nhẹ hay không. Chư vị chấp trước chính vào những thứ ấy, thì chư vị không tu xuất lai được. Trích, đề cao tâm tính, bài giảng thứ tư truyền Pháp Luân. Người ta, nếu nhảy ra khỏi cái tình này, thì không ai động đến chư vị được. Tâm người thường không động đến chư vị được. Thay vào đó là từ bi, vốn là điều cao thượng hơn. Trích, đề cao tâm tính, bài giảng thứ tư chuyển Pháp Luân. Chư vị trong lục đạo luân hồi, mẹ của chư vị là người, không là người, số ấy không đếm được. Con cái của bao đời chư vị hỏi có bao nhiêu, cũng không đếm được. Ai là mẹ chư vị, ai là con chư vị. Một khi hai mắt kia khép lại, tạ thế, thì ai còn nhận ra ai nữa. Nghiệp mà chư vị nợ vẫn theo đó mà hoàn trả. Nhân tại mê chung, không vứt bỏ được những thứ này. Trích, tự tâm sinh ma, bài giảng thứ 6, chuyển Pháp Luân. Sư phụ cũng giảng cho chúng ta, chấp trước vào tình thân quyến, ắt sẽ vì thế mà lụy, mà dày vò, mà ma, tơ vương tình cảm mà nhiễu cả một đời. Tuổi đời qua đi thì hối hận đã muộn rồi. Trích, người tu cần tránh, tinh tấn yếu chỉ. Pháp môn của chúng ta không xa rời thế tục mà tu luyện theo phương thức đại đạo vô hình. Do đó chúng ta tu luyện có tinh tấn hay không, tất cả đều phụ thuộc vào một niệm, hoặc là đặt tâm trong Pháp, phóng hạ chấp trước, dũng mãnh tinh tấn, hoặc là mê hoặc trong trần thế, bị tình cảm thân quyến níu kéo, điều khiển sẽ bị trộn lẫn với người thường, và cuối cùng cay đắng bỏ lỡ cơ hội tu luyện. 2. Từ bỏ chấp trước vào tình cảm thân quyến, đặt chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh lên hàng đầu. Tôi hiểu rằng, là một đệ tử Đại Pháp thời kỳ chính Pháp, tôi cần phải theo kịp tiến trình chính Pháp. Tôi không thể bị cản trở bởi suy nghĩ trở thành người tốt giữa những người thường, và sau đó bị giới hạn trong tu luyện cá nhân. Thay vào đó, tôi nên đặt chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh lên hàng đầu. Làm được như thế, tôi sẽ có thể nhìn thấu mọi giả tượng, loại bỏ can nhiễu trên mọi phương diện. Những năm gần đây, tôi sống cùng với con cháu. Gia đình tôi có 6 người và sống trong một ngôi nhà rộng 70m². Tôi ngủ cùng với cháu gái 6 tuổi trên tầng trên của một chiếc giường tầng. Khi cháu trai và cháu gái tôi chơi đùa, chúng thường làm ồn. Tiếng ồn đó gây can nhiễu đến môi trường tu luyện, học Pháp và luyện công của tôi. Khi cháu trai của tôi được 1 tuổi, con dâu tôi nói muốn tìm một công việc toàn thời gian ở chỗ bạn của mình và muốn hai vợ chồng tôi chăm sóc cháu trai. Tôi đã từ chối đề nghị này và nói rằng tôi phải có nửa ngày để làm việc của mình. Tôi thường đi ra ngoài để phát tài liệu giảng chân tướng trực tiếp cho những người thường và thuyết phục họ thoái đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Kết quả là, con dâu tôi đã khóc lóc và không ngừng tranh cãi với tôi. Do việc nhà bận rộn, mâu thuẫn giữa hai mẹ con ngày càng trở nên căng thẳng hơn. Vì con dâu tôi không ngừng than phiền, tranh cãi, tôi đã nảy sinh các chấp trước và thiếu kiên nhẫn và oán hận. Từ pháp lý, tôi hiểu rằng chính pháp yêu cầu tôi kiên định trong tu luyện bản thân và đồng thời không được lơ là làm tốt ba việc. Nên tôi thường xuyên hướng nội và cân bằng tốt các mối quan hệ trên mọi phương diện. Tôi liên tục nhẩm lại kinh văn, thế nào là nhẫn. Trích tinh tấn yếu chỉ của sư phụ. Đồng hóa bản thân với pháp, loại bỏ những suy nghĩ xấu và bất thiện. Nói với con dâu một cách từ tốn. Sức khỏe của ông nội các cháu không tốt, chúng ta không nên tạo thêm gánh nặng cho cuộc sống của ông. Ba, mẹ và con cần phải chăm sóc lũ trẻ. Cả ba người chăm chúng đã thấy mệt rồi. Nếu bây giờ con lại phó thác hoàn toàn cho ba mẹ, hai vợ chồng già chăm sóc con trai con thì chẳng phải sẽ là quá tải cho chúng ta sao? Sau khi nghe lời giải thích hợp tình hợp lý này, con dâu tôi không còn tranh luận nữa. Khi cháu trai tôi được 2 tuổi, con dâu tôi lại nài nỉ để quay trở lại công việc toàn thời gian. Tôi đã đề xuất gửi cháu trai đi nhà trẻ. Con dâu tôi không bằng lòng vì cháu còn quá nhỏ để đi nhà trẻ. Tôi đã đề xuất rằng có thể thuê ai đó trông cháu nửa ngày. Con dâu cho rằng như vậy sẽ quá tốn kém. Tôi nói rằng tôi sẽ trang trải số tiền trông trẻ. Và con dâu tôi sẽ không phải trả tiền. Tuy nhiên, con dâu tôi đã từ chối. Vì không yên tâm để người lạ trông cháu. Tôi hiểu rằng chính là cựu thế lực đang lợi dụng con dâu tôi. Sử dụng tình thân quyến để can nhiễu tới nhiệm vụ quan trọng của tôi là trợ sư chính pháp, cứu độ chúng sinh. Tôi đã phát chính niệm thanh trừ đám hắc thủ, lạ quỷ đang điều khiển cháu ở không gian khác. Sau đó, bằng việc từ bi và uy nghiêm, tôi đã nói với con dâu. Mẹ là người tu luyện, chứng thực pháp và cứu độ chúng sinh là trọng yếu nhất đối với mẹ. Mẹ sẽ không ngừng tiếp tục giảng chân tướng. Mẹ phải có nửa ngày để làm mọi việc của mẹ. Đồng thời, tôi cũng kể cho con dâu về việc các học viên đại pháp trên toàn thế giới đang thực thi những việc hết sức quan trọng trong giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh. Cuối cùng, chồng tôi đã đồng ý trông cháu trai vào buổi sáng, và tôi chỉ phải trông cháu khi chồng tôi ngủ trưa. Và thế là mỗi sáng, tôi lại tiếp tục ra giảng thanh chân tướng, trực tiếp cho mọi người, thuyết phục họ thoái đảng Cộng sản Trung Quốc và những tổ chức liên đới của nó, hoàn thành thệ nguyện của một đệ tử đại pháp thời kỳ chính pháp. Một hôm, khi con trai tôi đi làm về, cháu trông không vui. Cháu hỏi tôi, mẹ lại gây chuyện ở ngoài à? Thậm chí đến lãnh đạo ở nhà máy của con cũng nhận được thông báo về chuyện đó. Tôi ngay lập tức trả lời, không, không phải vậy. Cháu tiếp tục nói với giọng không vui, mẹ vẫn còn chối à? Các lãnh đạo ở nhà máy của con đã nói chuyện với con đang thất vọng đây, con có thể sẽ mất việc. Nếu vậy thì nhà mình sẽ ra sao đây? Lương hưu của mẹ liệu có thể đủ ăn cho cả nhà không? Tôi nhận ra rằng nỗi sợ hãi đã điều khiển con trai mình, khiến cháu trở nên mất lý trí, không ngừng than vãn, kêu ca và nói những lời không tốt. Chồng và con dâu tôi cũng bắt đầu phàn nàn về tôi, dường như cả bầu trời đang sập xuống. Tôi đã tĩnh tâm lại và biết rằng tất cả những việc này là do cựu thế lực an bài. Mọi thứ đều là can nhiễu, đều là giả tượng. Khi con trai tôi nhận thấy rằng cưỡng chế không thay đổi được lòng người, cháu đã xoay sang biện pháp mềm dẻo. Con trai tôi nói, mẹ hãy nghỉ vài hôm ở nhà đi, mẹ đừng đi ra ngoài nữa. Con xin mẹ, không đi ra ngoài lần này thôi. Tôi im lặng, như trong thâm tâm nghĩ rằng, tôi phủ định tất cả an bài của cựu thế lực và tôi sẽ bước đi trên con đường sư phụ an bài. Cùng lúc đó, tôi nhẹ nhàng nói với chồng, có thể là nhà máy của con đã nhận được yêu cầu điều tra gia cảnh, đây chỉ là vấn đề giấy tờ thủ tục thôi. Chồng tôi cũng bình tĩnh lại, ông đã gọi điện cho lãnh đạo nhà máy nơi con trai tôi làm việc. Thực tế đúng như tôi mong đợi, những phàn nàn và oán trách đã biến mất. Sáng hôm sau, tôi lại ra khỏi nhà với những tờ tài liệu giảng chân tướng và lên đường cứu độ chúng sinh. Sư phụ giảng cho chúng ta trong chuyển pháp luân. Thông thường chúng ta xuất hiện công năng phần nhiều ở hai đầu, trẻ con và người cao tuổi, đặc biệt là các cụ bà cao tuổi. Thông thường các cụ bà giữ vững tâm tính, ở nơi người thường không có chấp trước. Tôi ngộ ra rằng, đối với những phụ nữ cao tuổi, chúng tôi không bị chấp trước vào danh vọng, tiền bạc hay ham muốn. Tuy nhiên, chúng tôi có xu hướng chấp trước vào tình thân quyến với thân nhân. Chúng tôi dễ dàng bị can nhiễu và điều khiển bởi tình cảm đối với con cháu. Tôi muốn ghi lại những trải nghiệm này của bản thân để chia sẻ với các học viên khác có cùng hoàn cảnh. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp với pháp lý. Cảm tạ sư phụ từ bi vĩ đại. Cảm ơn các đồng tu trong và ngoài Trung Quốc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, Xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.